Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được hướng dẫn tất cả đại chúng tham quan vùng đất Kushinaga, nơi mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Giờ này xin mời tất cả quý vị theo dõi.
Kinh thành Kauthina Kushinaga, vào thời của Đức Phật, đây là kinh đô Cộng hòa Mala, một trong những nước có chế độ Cộng hòa khá sớm vào thế kỷ thứ 5, thứ 6 trước Tây Lịch. Tuy nhiên, nó vẫn là một thị trấn nhỏ nghèo nàn so với các nước hưng thịnh thời bấy giờ. Khi Đức Phật quyết định về Kushinaga để nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan bạch với Đức Thế Tôn rằng tại sao Đức Thế Tôn không nhập Niết Bàn ở những cái đô thị lớn như là thành Xá Vệ, thành Ca Tỳ La Vệ v.v. Ở đó có đại chúng Sát Đế Lợi Bà La Môn và các gia chủ rất tin tưởng Đức Thế Tôn. Các vị thí chủ này sẽ cúng dường thân xá lợi của Thế Tôn mà lại chọn một thị tứ nhỏ bé heo hút như thế này. Đức Phật trả lời rằng vì Kushinaga thở quá khứ đó là kinh đô của Chuyển Luân Thánh Vương tên là Thiện Kiến Vương, một trong những tiền thân của Ngài trong quá khứ. Lúc bấy giờ, Kushinaga là một thành phố phú cường, cũng chính nơi đây mà Ngài đã 7 lần xả bỏ cái báu thân của mình. Kính thưa đại chúng, ở trong cái khuôn viên của thành Kauthina này, chúng ta có chùa Niết Bàn. Đây là ngôi chùa mà được chính phủ Ấn Độ xây dựng lại vào năm 1956, kỷ niệm 2500 năm Đức Phật đản sinh. Chính ở nơi đây, Đức Phật đã nhập vào vô dư Niết Bàn giữa hai cây Sala sông Thọ nhằm ngày 8 tháng 12 âm lịch theo truyền thống Bắc truyền. Bên trong ngôi chùa thờ tượng Phật nhập Niết Bàn bằng đá đen dài 6,1 m. Khuôn mặt của Đức Thế Tôn tịch tỉnh giải thoát đến lạ kỳ. Chính Ngài Galile đã phát hiện vào năm 1876 trong tình trạng sức gãy và đã được nối ráp lại một cách thành công. Bức tượng mang 32 dấu tướng tốt của một vĩ nhân và có thể làm khởi sinh trong chúng ta những cảm giác khác nhau tùy thuộc vào vị trí đứng ngắm nhìn của chúng ta. Ở phía dưới của tượng Phật nằm còn có 3 bức phù điêu nhỏ. Bức tượng đứng gần dưới chân của Đức Phật được tin là mô tả Ngài A Nan đã khóc u sầu vì biết rằng Đức Thế Tôn sắp ra đi. Tượng ở chính giữa là một vị tỳ kheo đang nhập định, tượng trưng cho vị tỳ kheo đã đạt được an tịnh giải thoát nên vẫn an trú trong tịch tỉnh khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Tượng một người tóc dài đứng gần mặt Phật được tin là một người đứng đầu của bộ tộc Ma La đang đứng lễ viếng Đức Phật. Ở chính giữa là một bảng chữ khắc thuộc thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, ghi rõ bức tượng này là một món quà của tỳ kheo Haripala tặng cho đại tu viện Mahavira, và tượng được tạo dáng bởi Dinna. Bức tượng Phật nằm 1500 tuổi được chế tác từ một tảng đá sa thạch màu đỏ được vận chuyển đến từ Mathura trong thời đại Rupta. Những ngày cuối đời của Đức Phật được ghi lại trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật nằm giữa hai cây Sala sông Thọ, nghiêng mình về bên phải, đầu hướng về phía Bắc khi người trút hơi thở cuối cùng tại trần gian này. Sau Đại Bát Niết Bàn của Đức Thế Tôn, đến ngày thứ 7, thân của người được rước đi qua từ cổng thành phía Bắc ra cửa phía Đông đến đền thờ của người Ma La. Họ không thể nào đốt lửa trên giàn hỏa thiêu được cho đến khi Ngài Ca Diếp vào đảnh lễ Đức Phật. Sau khi Ngài Ca Diếp đảnh lễ Đức Phật xong thì lửa tam muội của Đức Thế Tôn tự nhiên bốc cháy, thế là thân của Đức Thế Tôn đã được trà tỳ. Bà La Môn Đô Na đích thân giữ chia đều xá lợi, chia làm 8 phần bằng nhau cho 8 bộ tộc thuộc miền Bắc Ấn Độ lúc bấy giờ. Chúng ta cần biết thêm rằng mấy trăm năm sau đó, tất cả những xá lợi được phân chia này đã được phân chia lại một lần nữa bởi vua Asoka. Đến nơi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng ta hiểu hơn về tấm lòng từ bi của Phật. Ngài đã chọn cái vùng đất nghèo nàn này để nhập Niết Bàn, để cho tất cả dân chúng ở nơi đây được hưởng ân phước của Phật. Thứ hai là tất cả mọi người của chúng ta, dẫu cho có là ai, sống có bao nhiêu đi chăng nữa, rồi cũng sẽ đến một lúc xả bỏ báo thân này để trở về lại với tất cả nghiệp dĩ mà chúng ta đã gây tạo từ vô lượng vô số kiếp. Đức Thế Tôn 80 năm hoằng hóa đã để lại cái thân xác rệu rã của mình với cát bụi ở nơi đây. Chúng ta đến đây để tưởng niệm Đức Thế Tôn, để nhớ nghĩ lại một thời mà Đức Thế Tôn đã vì chúng ta, vì chúng sanh của cõi ta bà này mà giáng trần cứu độ.
Chúng ta cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh hướng về con đường của Đức Thế Tôn đã tu tập, đã chứng đắc để làm an lạc cho mình và cho người. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng và gia đình luôn an vui và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.